thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên mến chào quý thính giả tại Dallas, tại Houston cũng như là mến chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas mặc dù là nắng nhưng mà hơi hơi lạnh một chút xíu. Ban trưa thì quý vị thấy là nó ấm ấm áp trở lại, nhưng mà tới tối rồi bắt đầu lạnh lắm. Khi mà có một luồng gió lạnh ở bên miền Bắc thổi về làm cho cái thời tiết vào ngày mai ban ngày nhiệt độ vào khoảng 30 mấy độ, tối giảm xuống còn 22 độ, tức là rất là lạnh. Quý vị ra ngoài là phải mặc một cái bộ quần áo thiệt là dày mới có thể chống lại cái cơn lạnh của cái ngày mai và ngày mốt. Ngày mốt cũng thế, nhưng mà chúng ta lại không có mưa. Có thể là nếu mà có một chút xíu mưa đó thì mưa nó sẽ biến thành tuyết thôi. Tuyết ít thôi, không có nhiều lắm. Miền Nam á, của tiểu bang Texas thì có thể sẽ có tuyết một đôi chút giáp với lại Oklahoma thôi. Ở bên Dallas và bên Houston thì chắc chắn là chẳng có bao nhiêu đâu. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất nói về vấn đề giáo dục. Có cái bản tin nói rằng là gần 1/4 các em những cái năm cuối của trường trung học tại tiểu bang Texas có thể sẽ gặp cái nguy cơ là không có tốt nghiệp được trong năm 2015 sắp tới đây. Lý do là vì các em chưa có thi đậu xong tất cả các phần thi vào cuối năm, bởi vì các phần thi này buộc các em phải thi xong thì mới có thể lãnh được cái bằng tốt nghiệp. Theo báo cáo ngày hôm qua bởi Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas cho biết là có khoảng 76% trong số 309.000 học sinh trung học của tiểu bang Texas chúng ta sắp sửa là sẽ tốt nghiệp trong năm 2015. Các em chỉ mới có thi đậu được có 4 phần mà thôi, còn 1 phần nữa trong cái kỳ thi gọi là STAAA cuối năm để mới có thể các em mới có thể tốt nghiệp được trung học. Thì những cái phần này chẳng hạn như là trước hết là phần thi toán số 1, rồi vật lý học, rồi sau đó là sinh ngữ 1 và sinh ngữ 2. Thì các em năm cuối thì phải thi thêm một cái kỳ thi nữa, đó là cái kỳ thi thứ 5, học và thi về môn lịch sử của Hoa Kỳ, là bắt đầu cho cái kỳ mùa xuân này. Và người ta cũng đã đưa ra ba cái ngày để mà các em có thể từ lớp 11 là lấy hẹn trước để mà có thể thi. Trước hết là trong mùa xuân này và mùa hè và sau đó là mùa thu. Thì theo như là ông ủy viên của Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas là ông Michael Williams thì ông cũng nói rằng là sẽ có một cái kỳ thi đặc biệt khác nữa để mà cho các em. Nếu mà một số các em có thi không có đậu về cái môn về đọc hoặc là viết trong cái môn sinh ngữ 1 hoặc là sinh ngữ 2, nhưng mà cộng lại điểm của tất cả mà về cái môn đọc và cái môn viết thì các em vẫn có thể sẽ được thi đậu. Và ngày hôm nay thì người ta cũng đã có một cái công bố về những em học sinh trung học đã có thi rồi nhưng mà vẫn chưa có thi đậu. Vậy đây là cái tỷ lệ mà các em đã thi đậu. Về cái môn toán 1 á, thì có 30% là các em đậu mà thôi. Học sinh của tiểu bang Texas tệ quá về môn toán. Trong khi đó thì sinh lý học á, thì các em vật lý học á, thì các em đã có 42% thi đậu mà thôi. Về đọc sinh ngữ á, thì 37% đậu. Và viết về sinh ngữ 1 thì 15% các em đậu. Nói về đọc và sinh ngữ 2 thì có 35% mà thôi. Nhưng mà đối với lại các em thì về cái môn lịch sử của Hoa Kỳ thì nhiều em đã không có thể đậu nổi về cái môn này. Cho nên là nhà trường bây giờ cũng phải cố tâm để mà trau dồi thêm cái kiến thức về cái lịch sử của Hoa Kỳ để các em có thể thi đậu cái kỳ thi STAA để mà có thể tốt nghiệp trung học. Nan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin mà anh Quang Hưng gửi đến thì Khôi Nguyên thấy rất là đáng lo ngại cho tình hình của các em. Bởi vì các em đang cái độ tuổi mà có thể nói là đang tuổi ăn tuổi lớn mà các em lại bắt học nhiều như thế. Tuy nhiên là hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì các em cũng sẽ có thể pass qua cái kỳ thi SATT này. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, trong một buổi sáng lạnh lẽo như thế này thì Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cũng như là quý thính giả một bản tin liên quan đến việc tìm thấy một viên kim cương quý hiếm màu xanh dương đã được tìm thấy tại Nam Phi. Bản tin cho biết là hãng Petra Diamonds đã phát hiện ra viên kim cương màu xanh dương này nặng khoảng 29.6 carat tại khu vực mỏ Cullinan cách thành phố Bretonnia khoảng 40 cây số về phía đông bắc. Theo như là công hãng trên cho biết đó, đây là một trong những viên đá đặc biệt nhất được tìm thấy ở khu vực mỏ này. Trước đó thì hãng Petra cũng đã từng phát hiện ra một viên kim cương màu xanh dương nặng khoảng 25.5 carat đã được bán với giá là khoảng 16.9 triệu Mỹ kim vào năm ngoái. Theo dự kiến thì viên kim cương mới được tìm thấy cũng sẽ được bán ra với giá cao. Thì hà mỏ Cullinan đã khai thác được hàng trăm viên kim cương lớn và nổi tiếng với việc tìm thấy viên kim cương màu xanh, vốn nằm trong như là một trong những loại kim cương quý hiếm nhất trên thế giới. Thì hãng, theo bản tin cho biết, hãng Petra Diamond đã tiếp quản khu vực mỏ Cullinan này vào năm 2008. Và cũng đã, cái công ty này cũng đã có hoạt động ở các khu vực như là Botswana cũng như là Tanzania. Thì kim cương thì ai là cũng thích, nhưng mà kim cương màu xanh thì có thể đây là lần đầu tiên Khôn Nguyên được nghe nói đến. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được thấy, có thể được chiêm ngưỡng viên kim cương màu xanh này để mở rộng thêm tầm mắt. Cũng như là, nhưng mà chắc là không dám dẫn quý bà đến để chiêm ngưỡng rồi, bởi vì mắc tiền quá, không có khả năng mua đâu.
Đúng rồi, bất cứ kim cương nào xanh đỏ tím vàng gì cũng không có dám đem cho người ta coi, bởi vì những cái viên kim cương đều là những cái kim viên rất là đắt tiền, nhưng mà nó có giá trị anh Khôi Nguyên. Nếu mà mình sở hữu được nó đó, thì nó có giá trị lâu lắm. Thưa quý vị, nói về cái đạo luật bảo hiểm y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama thì chúng ta biết là đây là cái thời điểm mà nhiều người cũng đang theo dõi nó. Nhưng mà cái việc mà mua bảo hiểm, giúp chúng ta mua bảo hiểm thì những cái nhân viên này người ta gọi là Navigator. Là những cái nhân viên mà khi mà chúng ta không có thể tự mình mua bảo hiểm được thì cứ ta có thể đến đây để mà nhờ họ giúp. Nhưng mà luật của tiểu bang Texas có những sự thay đổi mới, giảm nhẹ về cái tính gắt gao của nó đối với lại những cái người mà mua bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama giúp chúng ta. Bây giờ đó thì người ta cũng giảm về cái số lượng là một người muốn trở thành là một người bán bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama cho người dân thì trước hết là họ phải ghi danh vào ngày 1 tháng 3, tức là cái hạn chót mà họ ghi danh, sau đó họ phải học 20 tiếng đồng hồ huấn luyện về đạo đức cũng như là về cái cách như thế nào để mà có thể mua bảo hiểm cho người dân. Và sau đó thì họ cũng phải đi thi. Tiếp theo là những người này họ phải là những người có quốc tịch hoặc là ít nhất là cũng là thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Và sau đó họ cũng phải lăn tay rồi phải được kiểm tra lại xem coi là lý lịch cũng như là background của mình như thế nào. Và ngày hôm qua thì bà Julia là bà ủy viên về bảo hiểm của tiểu bang Texas, bà cũng đã nói như vậy và bà cũng giảm nhẹ về một số những cái điều gay gắt hơn về cái đạo luật cũ của tiểu bang Texas là khó lắm. Đối với lại một người mà muốn mua bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama cho người dân thì họ phải học ở cái mức là 40 tiếng đồng hồ và những cái người này cũng buộc phải mua cái bảo hiểm nữa, nhất là cái bảo hiểm mà rủi ro về vấn đề làm việc thì họ cũng có những cái tắc trách của họ thì họ cũng cần phải có cái sự bảo đảm là họ sẽ không có làm gì điều sai. Những người mua bảo hiểm này là những cái nhân viên được trả lương bởi chính phủ liên bang và họ có quyền đưa ra những cái lời khuyên hoặc là cố vấn đối với lại những cái người mà mua bảo hiểm trên cái mạng internet của chính phủ liên bang. Hiện nay tại tiểu bang Texas thì có khoảng chừng 200 người như thế đã được ghi danh và họ cũng hội đủ cái điều kiện để mà có thể mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Chúng tôi thấy là có nhiều người Việt Nam cũng đã gọi điện thoại lên đài nói về cái vấn đề này, nhưng mà quý vị có thể nhờ những người này theo như là cái tiếng mới đó, gọi người ta mình gọi những cái người đó là Navigator. Họ là nhân viên của chính phủ được chính phủ liên bang trả lương và họ có cái nhiệm vụ là sẽ giúp người dân mua bảo hiểm trên cái mạng internet của chính phủ liên bang, tức là healthcare.gov, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì chúng ta đều biết là đã sắp tới cái hạn chót để mà ghi danh mua bảo hiểm của Obamacare, thì rất là nhiều quý đồng hương của chúng ta cũng đã gọi lên đài cũng như là thắc mắc là không biết như thế nào, thì hy vọng rằng với việc có thêm nhiều Navigator nữa sẽ có thể giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc ghi danh cũng như là thuận lợi hơn. Và kính thưa quý thính giả cũng như là thưa anh Quang Hưng, không biết rằng có khi nào quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng từng nghĩ rằng nếu mà trên thế giới này mà không có vũ khí thì thế giới này sẽ hòa bình cũng như là an lành biết bao nhiêu. Và với ý tưởng đó thì một nhóm các nhạc sĩ tại Mexico đã đưa ra một ý tưởng là chế tạo những khẩu súng cũng như là những viên đạn mà thu được từ những nhóm tội phạm buôn bán ma túy tại khu vực Mexico, và để chế tạo thành một dàn nhạc cụ, trong đó bao gồm cả kèn saxophone, đàn sáo cũng như là những cái đàn guitar. Và những nhạc sĩ này đã tạo ra một dàn nhạc mà và đã chơi những bài chơi một bài hát tên là Imagine, tức là tạm dịch là tưởng tượng, của nhạc sĩ ca sĩ John Lennon, người sáng lập ra ban nhạc The Beatles. Và đây là kết quả, đây có thể không phải là bài nhạc hay nhất, nhưng những gì những nhạc sĩ này cố gắng thì quả thực là rất là đáng khâm phục. Với tài năng cũng như là tâm hồn nghệ sĩ, những nhạc sĩ này đã biến những cây súng hoặc là thành những chiếc đàn saxophone, hoặc là biến những cây súng trường thành cây sáo, cũng như là biến những viên đạn thành những cái phím đàn guitar. Và theo như là Pedro Reyes, là nghệ sĩ phụ trách chương trình này, họ đã chia sẻ rằng bằng việc chế tạo những vũ khí giết người thành những nhạc cụ có thể phát ra tiếng nhạc du dương réo rắt, mang lại niềm vui cho mọi người, thì anh muốn nhắn nhủ với mọi người rằng xin đừng dùng vũ khí và để làm đau khổ nhau nữa. Thì ý tưởng này cũng khá là hay, chúng ta cũng nên trân trọng, bởi vì mọi người đều biết rằng vũ khí là một vật có thể bảo vệ chúng ta nhưng cũng đã đem đau khổ đến rất là nhiều người. Thì hy vọng rằng ý tưởng biến vũ khí thành nhạc khí có thể giúp xoa dịu nỗi đau của những người đã mất người thân vì vũ khí, cũng như là giúp chúng ta nhận rõ hơn bản chất của vũ khí. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên. Hôm nay có một cái câu chuyện xảy ra ở bên thành phố Houston mà nhiều người họ cũng đang chú ý. Câu chuyện cũng khá là lý thú ở cái chỗ như thế này, là đối với lại hai chị em trong gia đình thì thường thường là cũng có những cái tranh cãi, cũng có những niềm vui và có những cái kỷ niệm với nhau. Nhưng mà gần đây thì hai chị em đã có như có một cái sự tranh cãi kịch liệt, là trong những cái tháng gần đây thì bà Maya Santana, đây là người chị, năm nay đã 71 tuổi, và người em gái là William, năm nay đã 69 tuổi. Cả hai chị em này, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà bị bệnh về lá phổi bây giờ đã bị hư rồi và phải được ghép bởi một cái lá phổi khác. Thì hai hai người này mới rất là may mắn là đã được có một người có một cái lá phổi rất là tốt, nhưng mà lại thích hợp luôn cả hai chị em. Bởi vì hai chị em cùng một dòng máu, cùng một loại máu, và nói chung là tất cả đều có thể là sẽ được, nếu mà ghép được cái lá phổi của một cái người này đó thì chỉ một trong hai là sống. Cho nên là bây giờ hai chị em không có biết là ai sẽ được ghép cái lá phổi này để mà được sống. Họ đã nhường nhau và họ đã tranh cãi với nhau, bởi vì ai người chị đó thì nói rằng tôi bây giờ già quá rồi, nhưng mà mặc dù là như già già hơn cái người người em chỉ có 2 tuổi mà thôi. Nhưng mà người em á, người em gái, bà cụ em gái 69 tuổi thì nói rằng là không, chị là cái người mà cần hơn, bởi vì chị cần có những cái lá phổi tốt hơn để mà có thể sống còn được, còn tôi thì có thể cấm cự được. Đây là hai chị em đều bị bệnh phổi. Họ đang sống ở bên California, nhưng mà khi mà bác sĩ chẩn bệnh cho người chị với lại người em á, thì bác sĩ nói rằng là hai chị em này đều bị hư lá phổi rồi và cần phải có ai đó có lòng hảo tâm là ghép lá phổi cho mình. Nhưng mà cái việc mà ghép cái lá phổi cho mình á, thì người đó phải giống cùng chung một cái loại máu và có nhiều cái điểm phải thích hợp với nhau, thì khi mà cái lá phổi nó ghép như vậy thì nó mới có thể tốt. Thì ở trên thế giới này, ở Hoa Kỳ chỉ có một cái bệnh viện duy nhất là họ đã thực hiện cái việc mà cấy hay là ghép cái lá phổi mà thôi, đó là bệnh viện Houston Methodist Hospital. Cho nên là hai chị em này ở bên California đã phải dọn về thành phố Houston hơn 10 tháng nay để mà chờ xem coi là ai có lòng hảo tâm hoặc là ai có cái lá phổi phù hợp với mình để mà cấy. Nhưng mà cuối cùng thì họ kiếm được có một cái lá phổi à. Và cuối cùng thì hai chị em cứ nhường nhau, người này nhường cho người khác, và cuối cùng không biết là cho tới ngày hôm nay ai sẽ là cái người hưởng được cái lá phổi này đây. Bà William á, thì bà này đã bây giờ phải sống nhờ vào cái máy, lúc nào cũng phải đeo cái oxygen, thì cái khí của oxy nó mới có thể giúp bà sống được. Nhưng mà bà em đó là Santana đó thì bây giờ không thở nổi, Có nghĩa là bây giờ cũng giống như là bà chị mà thôi, cũng phải nhờ máy, nếu không thì chết luôn cả hai người. Và bây giờ chúng ta thấy là hai chị em cứ nhường nhau như thế thì không biết là cuối cùng ai sẽ được hưởng cái ghép cái lá phổi đây. Chúng ta phải chờ đợi trong một cái thời gian gần đây nữa thì mới biết được, anh Khôi Nguyên.
Theo Khôi Nguyên nghĩ thì người nào nguy kịch hơn thì người đó nên là làm lá phổi đó. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết rằng tình anh chị em máu mủ thì thường là nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng mà hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ có một người nào đó hiến tặng một lá phổi để cho hai chị em đều có thể được cứu sống. Và trước khi kết thúc chương trình thì Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cũng như quý thính giả một bản tin thời tiết. Bởi vì như chúng ta đều thấy là hôm nay Houston khá là lạnh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận lại rằng Houston vẫn còn bé đều hơn rất là nhiều thành phố khác, điển hình như là khu vực Washington DC, bởi vì tuyết đã đổ liên tục xuống vào giờ cao điểm đi làm vào sáng ngày hôm qua tại khu vực DC, cũng như là tối hôm qua tại khu vực New York, đã gây cản trở lưu thông trên đường cũng như làm đình trệ rất là nhiều các chuyến bay. Và trong khi bầu khí lạnh đã tiếp tục kéo xuống thì bầu không khí ấm tại khu vực Đại Tây Dương lại đưa lên để tạo thành một trận bão lớn tại khu vực miền đông Hoa Kỳ. Trận bão này khởi sự từ khu vực bờ biển North Carolina, rất lạnh, có độ ẩm cao, sẽ đem đến khoảng là 6 inches tuyết tại khu vực Washington, Philadelphia, New York cũng như là Boston trong hôm nay cũng như là ngày mai. Theo như lời chuyên gia khí tượng tại khu vực thì cho biết là tiểu bang Pennsylvania đó, thì các văn phòng chính phủ ở liên bang của khu vực DC đã phải đóng cửa vào ngày hôm qua. Tuyết rơi xuống khu vực Washington từ sau 7 giờ sáng ngày hôm qua và sẽ trở nên dày hơn. Đó là theo như lời của ông chuyên gia khí tượng thủy văn. Cũng như tại khu vực New York và Philadelphia sẽ rơi vào buổi trưa hôm nay. Đó là khoảng sau 4 giờ chiều. Giống như là các báo cáo về cơn bão mùa đông cũng như là các khuyến cáo khu vực về lĩnh vực giao thông cũng sẽ được đưa ra cho nhiều khúc đường khác nhau. Các chuyến bay tại Hoa Kỳ cũng đã bị hủy bỏ vì thời tiết tại 122 chuyến tại phi trường LaGuardia Airport tại khu vực New York và 138 chuyến ở khu vực Philadelphia International Airport. Cơn bão đã có hiệu lực vào ngày hôm qua và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Khu vực Washington cũng đã có lệnh báo động. Có thể khoảng 10 inches tuyết sẽ rơi xuống thành phố New York và khiến cho tầm nhìn sẽ bị thu hẹp. Tại Boston thì tuyết cũng đã rơi và kéo dài cho đến sáng hôm nay, nhiệt độ dự trù sẽ xuống thấp khắp khu vực trung bộ Hoa Kỳ. Vùng trung tây có thể gặp độ lạnh cộng với sức gió xuống tới mức là khoảng âm 40 độ F, trong khi khu vực nhiệt độ khu vực thung lũng Mississippi sẽ cho đến vùng Tây Bắc và Trung Đại Tây Dương có thể thấp hơn thường lệ tới 25 độ. Đó là theo những báo cáo của Sở Thời tiết Sở Khí tượng Quốc gia. Thì chúng ta thấy rằng thời tiết đã xuống khá là lạnh ở các tiểu bang trong khu vực này. Bởi vậy chúng ta thấy rằng là Houston của chúng ta vẫn còn rất tốt đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có 3.000 cái chuyến bay đã bị hủy bỏ từ ngày hôm qua rồi, mà ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà quý vị nào bên Houston, ở bên Dallas có dự trù là đã mua vé máy bay đi những khu vực như là Washington, Baltimore hoặc là Philadelphia và là New York cũng như là Boston thì quý vị nên kiểm tra lại, gọi điện thoại cho cái hãng máy bay của mình để xem coi là cái chuyến đi của mình, cái chuyến bay của mình nó có bị trì hoãn hoặc là nó có bị hủy bỏ hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày ấm áp và hạnh phúc. Xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Quang Hưng cũng như quý thính giả. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.